Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, kính thưa các bạn thân mến. Tối hôm nay chúng ta gặp nhau buổi học đầu năm, bài pháp đầu năm thì gửi đến các bạn tại nhà hàng chay của mình ở đây có cái chủ đề là những vai diễn cuộc đời. Bạn nghe rõ không? Thầy khan tiếng này hả ta? Những vai diễn cuộc đời. Thưa các bạn, làm các bạn ở đây chắc ai cũng đã từng xem phim rồi đúng không? Ai cũng đã từng xem phim, phim bạo lực hay là phim gì đó, tùy mỗi người có một cái sở thích xem phim. Và vừa rồi hồi chiều thầy ngồi thì có nói chuyện với một số Phật tử thì thầy nói là bây giờ á, các bạn để ý lại là mình sẽ thấy rằng cái đạo đức có bây giờ đi xuống nhiều quá phải không? Nhất là một số tuổi trẻ á, các anh trẻ vì bây giờ thầy thấy á, so với lại 10-20 năm trước có nhiều cái nó bị ảnh hưởng nhiều quá, đạo đức suy tàn nhiều, các vụ bạo lực, đánh nhau trong trường học, rồi tai nạn, rồi cướp giật, rồi hơn thua, nói chung là nhiều kiểu thôi các bạn. Thì nhất là các bạn trẻ mà học được Phật pháp á, thì chúng ta học được cái đạo đức, thì chúng ta sẽ có con đường sáng để cho mình đi. Trước nhất á, thì mình giữ được cho mình, sau đó mình đỡ làm khổ người khác. Thật ra thì khi mình giữ được cho mình á, là mình đã gọi là mình đã giúp cho người khác rồi đó. Dù như mình không có trở thành một người quậy phá thì người khác cũng đã nhờ rồi. Nên thật sự gọi là mình tu, chứ là mình tu mình cũng đã giúp người khác rồi, phải không? Lúc trước mình mỗi lần mà mình làm, ví dụ như có những cái ông xỉn đi, ông mà xỉn vô một cái là nguyên cái xóm đó là nghe ông chửi rồi ông cãi nhau với gia đình ôm sờm, thì nói ví dụ vậy. Bây giờ chỉ cần ông bớt nhậu lại một cái thôi thì tự nhiên người ta đã đỡ khổ rồi. Thì thưa các bạn, mình chỉ cần mình tu học để giỏi chút thôi, thì không dám nói giỏi nhiều chút thôi, thì những người xung quanh mình đã bớt khổ vì mình rồi đó. Thì các bạn biết là gần đây á, nhiều cái tuổi trẻ thì bị ảnh hưởng nhiều ở cái game rồi các phim ảnh, rồi từ đó nó tưới tẩm. Cho nên thưa các bạn là thầy hãy nói là cái gì mà mình nghe, cái gì mà mình thấy, cái gì mà mình tiếp xúc à, thì cái đó nó trở thành mình. Nhớ tâm thức của mình á, nó giống như là một cái biển vậy đó. Rồi khi mình nhận thức cái gì thì cái đó nó đi vào trong tâm của mình và nó tạo nên con người của mình giống như vậy. Và thường thường như vậy nè, thưa các bạn, ví dụ đi vào cái shop thời trang, các bạn mua cái nón, các bạn nghĩ là mình sẽ đi vòng vòng mình lựa mấy cái nón, nón xanh, nón vàng, nón đỏ, nón trắng, nón hồng, cái mình nói ừ mình hợp cái nón vàng hay nón đỏ, mình tới mình lấy cái nón đỏ, mình nói là chắc cái nón này nó hợp với mình lấy. Nhưng không phải như vậy. Thật ra là gì? Thật ra là trong tâm của các bạn á, là nó đã có chọn sẵn cho mình cái nón màu nào trước rồi. Bạn hiểu không? Trong tâm của mình á, nó đã chọn cho mình cái nón màu đỏ hay màu vàng trước rồi. Thì lúc đó nó chỉ nhảy ra, nó tới cái màu vàng là nó nhảy ra, nó chụp cái màu vàng. Bạn hiểu không? Tâm của mình nó có sẵn cái đó rồi, nó thích sẵn cái màu vàng rồi. Cái mình tới cái màu vàng là nó nhảy ra, nó chụp cái đó vô thôi. Thì mình chọn cái màu vàng, mình nói ồ cái màu vàng này hợp đẹp, nhưng thật ra không phải. Trong tâm mình nó đã cài cái đó sẵn rồi, mình thích cái đó. Thì cũng vậy đó thưa các bạn, tâm mình mà nhiều cái gì thì mình biểu hiện ra cái đó, và mình sẽ đi tìm cái đó thưa các bạn. Cho nên các cái chuyện phim ảnh các bạn cũng cẩn thận, ảnh nhất là người bây giờ Phật tử rồi. Lúc trước thì coi phim Hàn Quốc rồi phim những cái phim mà bạo lực, cái những cái phim đó thì bây giờ đừng coi nữa, chuyển qua mấy bộ phim Phật giáo, hoặc là coi những cái bộ phim là có ý nghĩa. Có rất là nhiều bộ phim Phật giáo ý nghĩa mà coi xong á, thì nó sẽ giúp cho mình con người mình tốt hơn, mình có con đường học được cái đạo lý nào đó ở trong cái bộ phim đó. Các bài nhạc cũng vậy à, thì lâu lâu các bạn trẻ này, thì bây giờ thì thầy biết là sẽ thích các bài nhạc trẻ phải không? Cái mình gọi là ra nó là nhạc là nghe nhiều rồi nhưng mà cũng hay quên. Ngày xưa các bạn, người xưa một người nhạc sĩ hay một người ca sĩ, người ta làm một cái bài nhạc đó, làm ra xong nghe lâu mà nghe vẫn còn hay, tại vì nó có cái chiều sâu, nó có cái kinh nghiệm, có cái chiều sâu. Bây giờ thì những cái bài nhạc nó hát qua rồi, nghe rồi qua rồi quên, bạn thấy đúng không? Thời gian quên nhanh lắm. Ngày xưa người ta có cái chiều sâu nên người ta làm cái bài nhạc nhiều khi rồi để đời. Thì cái đó là cái sự nghiệp của người ta, làm nhiều bài nhạc lắm, có một hai bài để đời, làm cái sự nghiệp đó thưa các bạn. Bây giờ nói các bạn là mình tu mà phải biết giữ cái căn mắt của mình nè, tai mình nên nghe cái gì, mắt của mình nên nhìn cái gì. Vì mình nhìn mình nghe tức là mình đang tu, mình chọn cái mình nhìn, mình chọn cái đang nghe, cái đang tu. Thầy nói một chút về cái phim ảnh như vậy. Và cái bài giảng của thầy có cái chủ đề là những vai diễn cuộc đời. Những vai diễn cuộc đời có nghĩa là gì thưa các bạn? Các bạn xem phim mà các bạn thấy là trong phim á, có vai chính nè phải không, có vai phụ nè phải không, có vai ác nè, để có vai hiền nè. Có những người các bạn là đóng một bộ phim đó là đóng vai chính từ đầu đến đuôi. Có những người vai phụ lâu lâu xuất hiện rồi cũng không thấy mặt mũi gì, cũng chẳng thấy ảnh hưởng gì. Rồi có người thì đóng vai thoáng qua một chút, ví dụ như đóng vai người đi chợ, đóng vai tướng cướp trên cao nguyên, rồi xác chết trên bãi biển, ví dụ vậy. Cái lướt qua cái rồi không để lại dấu ấn gì hết. Nhưng có những người đóng những cái vai chính. Nhưng mà thường thường các bạn để ý có phải là nếu mà mình được chọn trong một bộ phim đi thì mình sẽ thích chọn vai chính đúng không? Thích chọn vai chính hơn. Nhưng mà để ý là vai chính bao giờ ít hay nhiều hơn vai phụ? Ít hơn, bao giờ vai chính cũng ít hơn vai phụ hết á. Vai chính ít hơn vai phụ, cho nên mình nói mình thường muốn làm cái chính. Thưa các bạn là đôi khi có nhiều người nghĩ cả cuộc đời của mình sống như là vô ích quá, sống lãng phí quá, không làm được gì hết. Đôi khi mình nghĩ rằng là người đời á nha. Thì cái này thầy thấy có nhiều người nghĩ là mình có gia đình, rồi mình xây được một cái nhà, là sinh ra được vài đứa con, và các con của mình lớn lên rồi nó học thành tài, có nghề nghiệp đàng hoàng, cũng ngoan ngoãn. Mình coi đó như là cái gì đó, như là sự thành công trong cuộc đời của mình. Thì có nhiều người nghĩ rằng là cả đời mình xây chẳng được ngôi nhà, rồi con cái thì hư hỏng hay thế nào đó, thì mình thấy là cuộc đời của mình sống cũng chẳng làm gì lợi ích nhiều, nghĩ rằng sống cuộc đời như vậy là vô ích. Thưa các bạn, chúng ta sống trong cuộc đời này, dù ở một cái vị trí nào, thì chúng ta hãy đóng cho tròn cái vai đó. Cuộc đời là một cái sân khấu, giống như một cái sân khấu lớn, mình xem phim một cái sân khấu nhỏ, nhưng cuộc đời là một cái sân khấu lớn. Và chúng ta trong cái cuộc đời này, trong cái sân khấu này, ta đóng rất là nhiều vai. Đóng rất là nhiều vai, các bạn nghiệm lại, các bạn sẽ thấy là cuộc đời này nó giống như là một cái sân khấu. Và bản thân ta sẽ là những cái diễn viên trong cái cuộc đời này. Mà đặc biệt trong cái bộ phim cuộc đời của ta, thì ta đóng rất là nhiều vai. Và có thể nói là ta không nhớ ta đóng được bao nhiêu vai. Trong đó có những vai chính và có những vai phụ. Thì ví dụ như là thầy nói, cái vai chính, có thể hôm nay là mình sinh ra cuộc đời này nè, cái vai diễn của mình là một người nữ, thấy không? Là một người nữ. Khi mà mình còn nhỏ là một cô thiếu nữ, hay còn nhỏ nữa là còn trong nhà phải nghe lời ba mẹ, đó là đóng tròn vai, nghe lời ba mẹ, hiếu thảo ba mẹ, tử tế với bạn bè, lễ phép với thầy cô, đó là tròn vai của một người con gái còn nhỏ. Lớn lên, bắt đầu đi học và đi làm, thì có trách nhiệm với cái việc đó. Và nếu mà mình lập gia đình thì là một người vợ, thì mình đóng tròn vai của mình với lại với chồng của mình, đó là đạo vợ chồng. Hay nói có cái từ đạo video đó là đóng tròn vai đó. Và nếu như mình là một người mẹ thì đóng tròn vai là một người mẹ. Nếu mà người bà thì đóng tròn vai là một người bà. Đó là cái vai chính trong đời mình là một người nữ. Trong đó mình đi qua những cái vai đó trong cuộc đời mình. Và thưa các bạn, thì không phải ta chỉ có những cái vai đơn giản như vậy. Thì nói ví dụ hôm nay các bạn ngồi đây, các bạn là những Phật tử đúng không? Bạn đóng vai là Phật tử. Ngày mai các bạn vào trong công ty, các bạn là một người sếp, các bạn là một người nhân viên, thì các bạn lúc đó các bạn đóng vai gì? Một người nhân viên, một người sếp. Vậy thì một cái người giám đốc hay là một cái người quản lý thì phải giữ đúng cho tròn cái vai đó. Hoặc là một người nhân viên, người ta làm đúng làm tròn cái vai đó. Và rồi nếu về nhà thì chúng ta trở thành một người vợ, trở thành một người mẹ, thì ta làm tròn cái vai đó. Vậy thì trong đời của ta, ta sẽ đóng rất là nhiều cái vai diễn. Và thưa các bạn, các cái vai diễn đó đó, mình vừa là diễn viên nha, mình vừa là diễn viên, mình vừa là khán giả, nhưng mà mình vừa là đạo diễn luôn. Bạn nghiệm đây, các bạn sẽ thấy mình là diễn viên. Ví dụ như hôm nay mình diễn cái vai là mình là một người vợ, mình là một người chồng, và cái người đạo diễn lên cái đó đó không phải có một người đạo diễn nào khác hết, mà cái người đạo diễn đó cũng chính là mình. Mà đạo diễn đó đây là ai? Ai thưa các bạn? Là nghiệp. Nhớ nha, cuộc đời mình sẽ đóng nhiều vai, và cái người đạo diễn mà cho mình đóng các cái vai đó là nghiệp. Và vì vậy thưa các bạn, ta ở cái nghiệp nào thì ta đóng vào cái vai đó. Nghiệp nó sắp xếp ta đóng ở vị trí, ở cái vai đó. Các bạn hiểu không? Ví dụ như hôm nay các bạn đóng cái vai là một người hiền lành, đó là cái vai hiền lành. Rồi nếu mà các bạn chưa biết tu tập thì các bạn đóng cái vai của một người hung dữ. Vậy là hiền lành với hung dữ là một phần là do nghiệp, một phần là do mình không biết tu. Thì có thể trong một ngày mình có thể đóng nhiều vai trong một ngày. Ví dụ như sáng sớm ra mình ngủ dậy á, ngủ đủ giấc, thấy khỏe là mình đóng vai một người vui vẻ, tươi cười phải không? Cái bắt đầu đi xuống, bắt đầu dắt xe ra, rồi không thấy cái xe đâu, rồi bắt đầu không cánh mà bay đó, ví dụ vậy đó. Thì đó ta đóng vai gì? Vai buồn. Rồi ta đóng vai buồn. Bắt đầu nhưng mà cái vai buồn đang gọi là buồn thúi ruột á. Cái chuyện buồn thúi ruột là có thật. Cái buồn ảnh hưởng đó, nhất là người bao tử á. Mà ta buồn là khó hết đó. Nên ta buồn. Mà về nghe đang tin buồn xong ấy, chúng độc đắc. Rồi ví dụ 1.5 tỷ, ta đóng lại vai vui. Ta đóng lại vai vui. Vui lại, cái vui buồn này trong cái kiếp người mình vui buồn rồi đó. Cái trên đường nó gọi alo anh hả, em mua tờ vé số trúng độc đắc rồi anh ơi.
Cái nói vậy hả, đưa anh về anh coi rồi lộ ngày em ơi, trời ơi rồi. Đóng vào vai tiếc nuối. Phải không, lúc nào mình diễn qua tiếc nuối rồi. Đó thì cái đó mình đóng vai, các bạn thấy chưa? Một ngày thôi mình coi mình cái diễn viên mình đóng chưa. Mình đóng vai, cho nên đó người ta có cái câu gì là cuộc đời là vở kịch dài mà ta đóng cả vai hài lẫn bi. Bạn nghiệm ra đúng không? Cuộc đời là vở kịch dài đóng cả vai hài lẫn bi. Nghĩa là cuộc đời như một cái vở kịch dài, trong đó mình đóng vai vui cũng là mình, mà vai buồn cũng là mình, mà cái người đạo diễn lên những cái vai đó cũng là mình luôn. Và dĩ nhiên á, ở đây trong chúng ta các bạn xem một bộ phim á, thì các bạn thích mình đóng vai thiện hơn hay vai ác? Thích đóng vai ác thì vai ác sống lâu. Nhưng mà nếu bây giờ mình nói đó là cuộc đời của mình luôn đi, giờ mình nói mình thích làm ác, ác sống lâu, thấy không? Thưa các bạn, trong mình ai cũng thích cái thiện, đúng không? Trong mình ai cũng thích cái thiện. Các bạn để ý là cái điều rất là gọi là, nếu mình không hiểu mình sẽ cảm thấy nghịch lý, là trong con người của mình ai cũng muốn cái điều cao đẹp, cái điều tốt đẹp, cái điều thiện lành, đúng không? Nhưng mà cái hành xử của mình á, thì thường thường á, bao giờ nó cũng có những cái mình gọi là cái lỗi lầm, cái tội lỗi, cái xấu phía sau, đúng không? Bao giờ cũng có, nhưng mà mình thì vẫn thích cái tốt hơn. Đôi khi á thì mình chưa làm được cái đó, nhưng mình vẫn thích những con người tốt như vậy. Có thể là cái đó mình chưa có làm được, nhưng ai làm được á thì mình vẫn thích cái đó hơn, dù mình chưa có làm được cái đó. Nhưng mà thường thường mà kèm theo cái đó mình có cái đố kỵ nữa nha. À, mình mà làm được cái đó mình thích lắm, mà cái người khác mà làm được, nhất là cái tốt, thì mình cũng hay đố kỵ á. Cho nên nó khổ là vậy ở đời. Nên mình đóng nhiều vai là như vậy các bạn. Buồn, vui, khổ, rồi tiếc nuối gì hơn, thua, rồi đủ thứ hết, thưa các bạn. Nhưng mà ta thấy là chính ta là đạo diễn của cái đó. Và cái vấn đề ở đây á, cái nghiệp nó sẽ dẫn cho ta, ta đóng cái vai đó. Ví dụ như mình bị một cái nghiệp là mình sinh ra trong cái cõi đời này mình xấu, không? Mình xấu hơn những người khác. Ví dụ như là mà mũi thì tẹt, cái đầu răng thì súng, rồi mắt thì lé, người thì lùn, rồi vừa ốm vừa gầy, vừa lòi xương, gọi là người ta gọi là gì, ma chê quỷ hờn là sao ta? Nó nghĩ là sợ luôn á hả? Đó, thì thưa các bạn, nếu mà ta hiểu cái điều đó, ta sẽ thấy là cái này do cái gì nó dẫn mình phải như vậy, do cái nghiệp nó dẫn mình phải như vậy. Còn nếu mà giả dụ một cái người đẹp thì mình hiểu là à, hôm nay cái cuộc đời mình được đẹp như vậy á, thì cũng do cái phước, cái nghiệp của mình nó mới được như vậy. Vậy thì cái bài học đầu tiên mình rút ra là cái gì thưa các bạn? Là dù ta đóng cái vai nào trong cuộc đời đi nữa, ta biết đó là cái nghiệp của mình. Cho nên là mình đẹp á cũng không tự cao, mình xấu á thì cũng không buồn, không? Mình lỡ á, mà mình học giỏi á, mình cũng đừng nghĩ mình hơn người ta. Do cái duyên, cái phước của mình được học giỏi hơn người ta. Mà mình có không thông minh, mình cũng đừng vì thế mà mặc cảm. Ví dụ như là mình được giàu có thì nghĩ cũng do cái phước từng bố thí nhiều đời nhiều kiếp, cho nên kiếp này mình mới học giỏi, cho nên cũng không dám tự cao tự đại và khinh người. Giả dụ mình có nghèo đi nữa thì mình cũng sống tròn vai ở một cái vị trí là một người đóng cái vai nghèo. Chứ đừng nghĩ rằng là, có nhiều người nghĩ rằng là thôi thì á, cuộc đời mình sống á, sống như con tốt trong cái bàn cờ đi cho rồi. Các bạn biết con chốt không? Đánh cờ tướng không? Thì thường thường cái con chính ở trong cái bàn cờ là gì? Con gì? À, con tướng, phải không? Mất tướng cũng như mất đầu, hay gọi là rắn mất đầu cũng như là thua rồi đó. Kế con tướng là con xe, đúng không? À, con xe, không, cái con mà quan trọng là con xe với lại con xe pháo mã. Cho nên những cái con chính đó mà đừng có để mất, phải không? Rồi còn con chốt đó thì mình có thể thí chốt. Nhiều người nghĩ rằng là thôi đời mình cũng chẳng làm được cái gì có ích hết, cứ sống như con chốt đi cho rồi, cứ thí sống thí mạng đi cho rồi. Kiểu như vậy, đừng nghĩ như vậy thưa các bạn. Cái duyên nghiệp của mình á là mình ở cái vị trí đó. Bây giờ mình đừng buồn khi mình không giàu, mình đừng buồn khi mình không đẹp, mình đừng buồn khi mình không giỏi như người khác, mình đừng buồn khi mình không thông minh, hay mình đừng buồn khi mà mình không được những cái điều lành như người khác, vì mình biết cái đó là cái nghiệp nó dẫn mình đóng cái vai này. Thì cái vấn đề của mình á là mình không thể nào mình muốn cái gì mà hơn được cái phước của mình. Các bạn nhớ cái điều này nha. Trong đời đây là một cái quy luật mà các bạn phải nắm. Mình không thể nào mình muốn được cái gì đó mà hơn cái phước của mình có. Cái phước của mình có chừng đó thôi thì không bao giờ mình có thể muốn hơn được chuyện đó hết. Vấn đề là mình biết chấp nhận mình đang đóng cái vai đó ở cái vị trí đó, Và trong con người đó thì ta làm được những cái đó, chọn cái đó là mình đã làm chọn kiếp người của mình. Mình đi như vậy gọi là đi chọn kiếp người. Và lúc đó mình trở thành vai chính. Đấy nha. Cái vai chính không có nghĩa là mình phải phải như thế nào đó, là phải được cái gì đó. Mà cái vai chính ở đây á, là dù trong bất cứ cái hoàn cảnh nào của ta, ta sống cho trọn vẹn cái đạo lý, ta sống cho trọn vẹn cái trách nhiệm, cái bổn phận của ta, thì đó là ta đóng vai chính trong cuộc đời này. Vậy thì á, cuộc đời này có ai là gọi là sống thừa không? Không, không có ai sống thừa. Dù ở bất cứ cái hoàn cảnh nào, các bạn nhớ nha, dù ở bất cứ cái hoàn cảnh nào đi nữa thì ta đều có thể đóng góp cho cuộc đời. Bây giờ mình nhìn ra cuộc đời, các bạn nghĩ đi, trong đời này cái nghề nào là quan trọng nhất? Có thấy không, nghe câu nghề nào cũng quan trọng phải không? Giờ không có nghề, không có người, không có nghề nấu ăn, không có người nấu ăn cho mình phải mình chết không? Thì bây giờ nghề nấu ăn quan trọng nhất đúng không? Cái nghề nấu ăn quan trọng nhất mà không có người trồng rau hay là bán đồ ăn rồi sao mà có để nấu, phải không? Mà cái người trồng rau á, có trồng rau để nấu bán ăn, mà cái người đó mà không có cái ông xây nhà, nhà đâu ở, chúng gió chết sao? Đó, nói giờ các bạn thấy chưa? Rồi cuối cùng cái nghề nào quan trọng nhất? Cuối cùng các bạn thấy là bất cứ cái nghề nào quan trọng nhất. Nếu mà cuộc đời này á, không có cái người hút rác thì mình ra đường rác sẽ ngập đường, phải không? Và thì cái nghề hút rác quan trọng nhất. Không phải nữa. À, cũng thấy chẳng cái nào quan trọng nhất, mà cái nào cũng quan trọng nhất. Nếu mà các bạn hiểu được cái điều này thì ta cứ ở trong cái vị trí của ta và sống cho tốt, đúng cái vị trí của mình. Và ở đây á, mình là một người con Phật, là mình đang đóng cái vai gì? Vai là một người
Phật tử. Một người Phật tử mình
đóng tròn vai của mình. Một người Phật tử là biết cái gì? Nếu ở nhà mình còn cha mẹ thì làm tròn đạo, đạo hiếu, đạo làm con. Nếu có vợ có chồng thì làm chọn đạo vợ chồng. Đối xử với bạn bè thì làm chọn đạo bạn bè. Đạo bạn bè là sao các bạn? Là mình sống tử tế với bạn bè, không? Anh em là sao? Tình nghĩa với anh em, tử tế với bạn bè. Và sao nữa? Là một người đệ tử của Phật, ta làm chọn đạo, ta làm chọn cái trách nhiệm của một người đệ tử Phật, đó là ta biết hộ trì tam bảo. Và phía sau đó nữa là ta biết tu tập để tiến đến những cái tầng bậc tâm linh cao hơn. Đó là bắt đầu ta đã làm chọn cái vị trí của ta, cái vai diễn của ta. Các bạn nghĩ đi nè, trong một bộ phim có vai chính mà không có vai phụ, được không? Không. Mà trong bộ phim có vai phụ mà không có vai chính, được không? Cũng không luôn. Và thì cái bộ phim á, nó muốn hoàn thành được là phải có vai chính và cái vai phụ. Và các bạn để ý đây nè, có những người sau khi đóng cái vai chính xong thì trở nên nổi tiếng. Và có những người đóng vai chính xong nổi tiếng mà chuẩn bị chìm luôn, phải không? Để làm nổi, vừa nổi và sắp chìm. Và có những người đóng xong người ta chẳng thấy để lại lưu dấu ở trong tâm của một người khác gì hết. Đời ta cũng vậy thưa các bạn. Có những con người mấy mươi năm á, ta hiện diện ở cuộc đời này á, sống như thầy hay nói là sống gì, để tồn tại không có sống, hiểu không? Nó sinh ra rồi cái tấm thân này, có thân này phải ăn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi già, già rồi răng rụng rồi tóc bạc. À, tóc bạc rồi mà mắt mờ, cái đau lưng, cái chán cơm, thèm đất, cái thích nghe kèn, đó, hết, đời mình hết, chán cơm, thèm đất, thích nghe kèn. Ở trong đây nó có cái câu thơ đó là cuộc đời là bản nhạc, nghĩa trang nốt cuối cùng, cuộc đời khi thôi hát, về nằm dưới gốc thông. À, đúng không? Có một người một lần ở thăm nghĩa trang, thăm cái bạn mình, cái làm ở một cái bài thơ, trong đó có một câu: cuộc đời là bản nhạc, nghĩa trang nốt cuối cùng, đời người khi thôi hát, về nằm dưới gốc thông. Biết sao mà mấy hôm nay á, thì có cái duyên thì đi đâu thì cũng gặp mấy anh đi làm ăn ngoài đời, có tâm sự với thầy, nghĩ về cuộc đời thì thấy có cái gì trọn vẹn. Đi làm đang dân làm ăn á, mà ở ngoài á, mà nói với thầy mấy câu á, thầy nghe cũng mừng đấy. Làm cái nghiệp gì lãnh lại đúng như vậy. Mình đi lừa người ta rồi sau này người ta lừa mình lại đúng vậy. Cái đầu không biết anh lừa ai, không biết mà anh bị lừa lại, không biết. Cái đầu cái tâm sự cuối cùng không biết là cái gì, không có chắc chắn cái gì. Nói là nhiều khi á, vợ con mình đó rồi có thể bỏ mình đi bất cứ lúc nào. Nói là giả dụ như con đây, chứ bữa nào con chết chưa chắc gì á, mà vợ con còn mà sống như vậy, hay bản thân con của con vậy, nó có thể bất hiếu với con bất cứ lúc nào. Bữa giờ thầy có nghe mấy cái người tới thăm thầy rồi tâm sự lên những cái điều đó. Thưa các bạn, thật sự cuộc đời là như vậy. Thôi thì bây giờ á, ta tập làm sao nè. Khi ta sinh ra ở cuộc đời này, các bạn biết á, sự hiện diện của mình là một cái điều vô cùng may mắn. Ở đây khoảng 10 ngày trước các bạn có đọc một cái tin có cái anh nào ở bên gần Gò Vấp không? Anh buồn chán, đang chạy xe cứ dừng vô lề đó. Anh nói anh chán sống quá, ngồi rồi sao anh lấy dao cắt cổ đó nhá. Máu chảy lên láng hết thưa các bạn. Cắt cổ rồi biết anh đó giờ còn sống không? Các bạn thấy không? Bạn sẽ nhìn cái cây á, bằng cây mà nó ở trong cái bóng mát mà không có ánh sáng, nó cần ánh sáng nó sống, nó phải ráng vươn ra để mà nó sống. Một con vật dồ thì nó vô chỗ chết thì nó phải tìm cái cách để mà nó sống. Để thưa các bạn, cái sự hiện diện của mình khi mình được sinh ra ở cuộc đời này để mình đóng vai làm người, đóng vai làm người, có thể nói là một cái gì đó rất may mắn. Khi mà ta có cái xác thân, hãy nhớ nha, khi ta có cái xác thân á, đó là cái điều may mắn cho đời ta rồi. Nhớ điều rồi thưa các bạn, khi ta mất rồi á, không còn thân để tu nữa đâu nha. Nếu mà ta có cái phước lành á, ta tái sinh lên cõi trời, hoặc là ta đủ phước ta quay lại cõi người để có thân tu nữa, thì thầy nói giả dụ như một cái kiếp người của mình sống vô ích mà sống ta hưởng thụ, rồi mình hưởng phước rồi xài phước, mà nếu mà ta tạo những cái ác nghiệp nhiều nữa, sạch phước không đủ phước để làm người nữa, sau khi bỏ thân này xong mình trở thành hoặc là đã xuống địa ngục, ngạ quỷ, hoặc là những vong linh vất vưởng cô hồn lang thang có đây, thì lúc đó các bạn nhớ, mình muốn làm phước làm không được. Bây giờ mình còn đôi bàn tay, ta có thể làm phước được. Đôi mắt của mình vẫn có thể làm phước được. Và nụ cười của mình vẫn có thể làm phước được. Thưa các bạn, chân của mình vẫn có thể làm phước được. Cho nên cái thân xác của mình, thưa các bạn, ta sinh ở cõi đời, ta có cái thân này, nếu nghiệm lại nó là một cái gì vô cùng may mắn. Đừng bao giờ nghĩ đến một cái gì đó để hủy hại cái thân. Trước nhất là lỗi lầm, là một cái tội lỗi rất lớn với cha mẹ. 9 tháng 10 ngày tu mang mình, sinh ra mình. Các bạn hay nghe là nước mắt chảy xuôi, không có nói nước mắt chảy ngược. Cha mẹ sinh con thì bao giờ cũng thương con một cách tự nhiên, như nước mắt thì phải chảy xuôi xuống. Còn mà con thương cha mẹ thì không có chảy xuôi, mà chảy ngược nên nó khó hơn. Cha mẹ lo cho nó nhiều cũng được hết, nhưng mà bắt đầu cha mẹ mà làm sai ý nó một chút nó bỏ đi, nên khi nó không quan tâm với cha mẹ thôi kệ, làm gì kệ. Bữa đó nhớ mẹ chửi mình mấy câu bực thật đó không, trong khi bà thương nó 1000 điều nó có thể quên, chỉ một điều không vừa ý có thể bỏ mẹ. Vì người mẹ cái bản năng là phải thương con vậy. Người con á thì phải là có tu, có đạo lý dẫn đường soi lối đó, thì mới biết ơn để lo cha mẹ. Các bạn mới thấy là thôi thì là cái thân ta có được đó là một cái gì may mắn. Cho nên các bạn nhớ nè, mình phải ăn để mình sống, mình phải ăn để mình có sức khỏe. Có sức khỏe để làm gì? Để tu. Bạn nhớ vậy gì thầy? Đó là bây giờ mình có cái thân. Bây giờ các bạn, một người Phật tử, mình không xem cái thân này là cái thân riêng của mình nữa. Đó vậy đó. Ai mà sống được như vậy, các bạn sẽ thăng tiến rất nhanh. Cái thân này bây giờ không phải của mình nữa. Ví dụ như một ngày nào đó mình làm cho cái thân này nó đau khổ, hay là làm cho cái thân này nó bị thương gì đó, là mình biết là mình sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Trách nhiệm của mình lớn lắm, là ít nhất là cha mẹ của mình là gần nhất, rồi những người bạn của mình, rồi bao nhiêu người lo cho mình vì cái thân này. Chưa nói là nếu từ cái tấm thân này của mình mà mình làm được rất nhiều điều lành trong cuộc đời này á, thì người ta sẽ nhờ rất nhiều từ cái tấm thân này của mình, đúng không? Nếu mà mình có cái phước lớn, mình có khả năng giúp đời lớn. Vậy thì các bạn phải thấy cái thân của mình ở trong nhà Phật, các bạn hình dung như là một cái dòng sông. Mình hình dung như là một cái dòng sông vậy. Và để mà mình đi qua được cái dòng sông đó thì mình phải có cái chiếc thuyền để đi qua. Và ở đây hình dung bên này là bờ mê, bên đây là bến giác. Bây giờ mình á, sống như cuộc đời này là mình đang giữa cái dòng sông, giữa dòng sông xuôi ngược với cuộc đời này. Bây giờ mình muốn đi qua được thì mình phải có cái chiếc bè để đi qua. Và thưa các bạn, cái chiếc bè này là gì? Cái chiếc bè này là gì thưa các bạn? Chính là cái tấm thân của mình. Bạn thấy quan trọng cái thân chưa? Thường thường bản thân thầy cũng vậy. Lúc đầu á thì thầy tu á, thầy nghĩ là ôi tu quan trọng là tu tâm, đúng không? Ai nghĩ tu tâm mới là quan trọng hết. Nhưng thưa các bạn, khi mình tu một thời gian rồi, mình mới thấy là thân tâm nó cũng đều quan trọng như nhau. Nhưng mà thường thường ban đầu á thì mình sẽ thấy là cái tâm của mình nó mới quan trọng. Nhưng mà sau này các bạn cũng sẽ thấy rằng là cái thân với cái tâm của mình, cả hai cái đều quan trọng như nhau. Cho nên lúc này mình biết giữ gìn cái thân, mà kỹ là giữ gìn cái thân không phải để hưởng thụ, mà giữ gìn cái thân mà để có trách nhiệm với cuộc đời. Vì khi ta sinh ra cuộc đời cho các bạn, ta cầm lên tay ta uống cái ly nước thôi, ta uống miếng nước rồi đó, là ta đã mang ơn đời. Mang ơn đời rồi thưa các bạn, ta mang đời, mang ơn những người á đã nấu nước cho ta uống, mang ơn cái người bê nước trên đây cho ta, mang ơn cái người làm ra cái ly cho ta, mang ơn cái người đã làm ra cái đạo tràng này cho ta. Và khi mà cái chân của các bạn á đặt xuống mặt đất nha, khi chân của mình mà đặt xuống mặt đất á, thì mình đã mang ơn cái trái đất này, đã nâng niu đôi cái bàn chân của mình. Thế thì á, nếu mình nghiệm lại là trên đôi vai của mình là cả cuộc đời nặng chịu ân tình hết thưa các bạn. Thế thì bây giờ mình sinh ra được làm người, mình sống, mình có cái thân này rồi á, thì các bạn cố gắng làm sao sống cho trọn vẹn cái trách nhiệm, cái bổn phận, để đừng có mà vì một cái buồn vui giận ghét nào đó để rồi mình hủy hoại cái thân này. Nhớ rồi đó, phải hôm nào mình sẽ giảng cái bài là cái hậu quả của cái việc tự tử, phía sau cái tự tử là cái gì, là những nguyên nhân tự tử các bạn. Rồi bây giờ mình nói qua thêm một cái ý mới nữa nào. Khi mà ta đóng cái vai diễn đó, thưa các bạn, thì cái sân khấu á có thể là vui, đóng vai vui, đóng vai cười, nhưng mà khi hạ màn rồi á thì ai trở về như nấy, đúng không? Nếu các bạn xem một cái vở kịch á, ai trở về như nấy hết, thế thì ta sẽ rút ra được cuộc đời này nó coi vậy chứ nó giả, không, nó giả đó. Thì trên màn ảnh là sau đó giả, thì bây giờ cuộc đời mình là cái sân khấu lớn hơn thì nó cũng giả luôn, giả luôn thưa các bạn. Nhưng mà khổ cái này nè, là trong cái lúc mà mình đang xem cái vở diễn đó, cái mình nhập tâm vô cái vai diễn nào đó, đúng không? Trời, cái người mà mình hâm mộ không, tự nhiên chết đang đóng nửa chừng, cái bị người ta mà ám sát nửa đường, cái mình trời nguyên đêm nó ngủ không được, thương cho cái diễn viên đó, sao mà trẻ, sao mà đẹp, sao mà dễ thương quá vậy trời, mà bị ám sát giữa đường, ví dụ vậy đó, đầu mình buồn không được, cái mình tối đó, trời ngủ không được vì cái thằng cha nội đó ác ghê gì đó, nhưng mà nó sống gì mình đóng hết, gần hết phim mà chưa chết nữa đó, không đó, rồi là cái kia người ta dựng lên cái buồn vô giả vậy đó. Nhưng mà rồi mình lại buồn thiệt, cái người ta đóng giả nhưng mà mình lại buồn thiệt, các bạn thấy chưa? Đó là cái sau khi cái đạo màn hình xong á, thì cái người mà đóng nhập tâm người ta trở nên nổi tiếng như thế nào đó, nhưng mà sau đó thì cái đó là dựng lên cái bộ phim thôi. Sân khấu cuộc đời thì nó lớn hơn, nhưng rồi thì nó cũng không thật, nhưng rồi nó cũng không thật. Cái chuyện mà mình hơn thua này kia, tất cả thưa các bạn, nó đều là cái gì, đều rồi cũng như một cái sân khấu rồi sẽ qua hết. Cuối cùng ta còn lại cái gì, sau khi hạ màn cuộc đời của ta, ta còn lại gì? Ta còn lại ba tấc đất, đúng không? Ta còn lại ba tấc đất là cái tài sản theo ta. Có một số người đâu có ba tấc đất đâu, thiều người có nhiều người dặn ha, có nhiều người thì chờ, có nhiều người thì căn dặn con cháu kỹ, trời ơi tao sợ nóng lắm mà đừng có thiêu tao. Còn có nhiều người nói thôi quăng xuống sông hơi lạnh lắm, quăng xuống sông thì sợ lạnh, rồi thiêu quá thì sợ nóng. Còn ở một số nơi này các bạn biết không, là một số người ta quăng xuống sông rồi đó, rồi một số thì cho điểu tán, tức là các loài chim nó ăn đó. Các bạn ở đây ở bên Tây Tạng á, có cái tục điểu tán đó thưa các bạn, là sau khi chết xong để đó ra, xong là chim nó xuống nó ăn, coi như là người mình là không còn nhận ra mình nữa. Các bạn thấy không, nhìn khuôn mặt đẹp rồi chứ, đẹp cười dễ thương rồi chứ, các bạn biết là thử coi bây giờ một người mình thương nhất cỡ nào, đúng không? Thử coi sau khi người đó tắt thở, mới có một phút thôi mình biết người đó tắt thở là mình nhìn người đó thấy khác rồi đó, khác chưa? Nó thương người đó, trời ơi thiếu anh em không thể nào sống nổi, anh mới chết có một phút mà. Anh hãy đi luôn đi, đừng có để cho em thấy nó, thấy sợ lắm các bạn. Đời nó vậy, các bạn thấy chưa? Vai diễn của mình nó thật ra nó coi vậy chứ nó giả rồi. Cái những cái gì nó rồi nó cũng giả, nó cũng hạ màn. Hạ màn nó còn lại cái gì? Theo mình nó chỉ có nghiệp theo thôi. Thì nó cũng hạ màn, theo mình nó chỉ có nghiệp theo thôi. Mình nói dễ hiểu hơn nó chỉ còn cái phước với cái tội theo mình. Suy ngẫm lại đi, cuộc đời nó như vậy. Nhưng nhiều khi mình nói là mình sống cuộc đời như cái trò hề vậy thôi các bạn. Cái trò hề này không phải là để cho ai coi, mà chính mình diễu cợt với bản thân mình, với cuộc đời của mình, để rồi mình đánh đổi cuộc đời của mình mấy mươi năm như một cái trò hề và không có một cái lợi ích gì. Thì nếu như ta biết á, rồi cái gì nó cũng qua, chỉ có tội và phước theo ta, thì lúc đó ta bắt đầu sống có ích. Và sống không có như con tốt, thí cho chết cũng được, bỏ con chốt có gì đâu. Phải không? Bỏ con chốt có gì đâu, sống như con chốt có gì đâu. Thì thưa các bạn, vậy thì bây giờ mình hiểu là cái gì rồi cũng qua, duy còn lại cái tội cái phước theo mình. Cho nên cái người bạn đó, sau khi mà thắp nhang cho bạn của mình ở nghĩa trang xong, có làm câu thơ đó là: đường đời là bản nhạc, nghĩa trang nốt cuối cùng, đời người khi thôi hát, về nằm dưới góc thông. Vũ trụ thì mênh mông, tiếc đời người hữu hạn, có đó rồi bỗng không, một đời sao quá ngắn. Vũ trụ thì mênh mông, tiếc đời người hữu hạn, có đó rồi bỗng không, một đời sao quá ngắn. Các bạn nghe câu này nè: sống kẻ khinh người trọng, chết đất hóa công bằng. Sống trẻ, sống nhà cao cửa rộng, chết nằm dưới đất thẳng. Thấy không? Sống kẻ khinh người trọng, chết đất hóa công bằng. Sống nhà cao cửa rộng, chết nằm dưới đất cằn. Bây giờ có người có khinh, có trọng mình, hay là có ghét, có thương mình đi nữa, nhà cao cửa rộng gì nữa, là xe ôm xích lô, rồi máy bay là 4 bánh, 3 bánh, 2 bánh gì rồi cũng nằm dưới đất cằn. Bạn thấy đúng không? Sự thật là như vậy. Nên cái tác giả đó, người ta mới làm cái đoạn của câu thơ này: tôi còn gì bon chen, cốt sống cho lương thiện, đời mà tình thương. Kết thúc con: tôi còn gì bon chen, cốt sống cho lương thiện, đời mà tình thương. Cái gì rồi cũng qua, cũng phù phiếm cũng qua hết, nó còn lại cái tình thương mình để mình còn những cái điều lành cống hiến lại cho cuộc đời. Đó này, các bạn thấy rút ra cái bài học cho mình nữa. Cuộc đời này cũng là sân khấu, mà sân khấu á, những cái đó coi như là nó giả. Giả hết, đừng có mà sao mà chấp vào nó rồi khổ. Người ta ghét mình rồi cái ghét nó cũng qua, người ta giận mình rồi cái giận nó cũng qua, hoặc là người ta hơn thua với mình một cái gì đi nữa rồi cái đó nó cũng qua. Bạn nghĩ lại, tại sao cuộc đời mình khổ? Phải vì mình chấp cuộc đời là thật nhiều không? Chấp là thật. Người ta nói một câu, người ta nói xong chỉ có 10 giây thôi, nhưng mà mình 10 ngày vẫn còn ôm, 10 tháng đúng không? Nhiều khi 10 năm, có người giỏi hơn nữa, chết không đội trời chung. Đó. Tưởng đó là hay, tưởng câu chết không đội trời chung là hay, ai nhờ chết thì chỉ mang theo cái nghiệp đó là cái gì? Trong khi một câu nói đó của người ta, nó đã đi qua rồi, nó tháng qua rồi, lời nói gió bay tháng qua rồi, nhưng mà mình á thì lại ôm cái đó để rồi mình giữ gì cái đó mình khổ. Nếu mình biết cuộc đời nó như một cái sân khấu á, như là giả rồi, nó qua mất rồi, thì dại dột gì á, mình nắm cái đó giữ cái giả đó làm chi, để cho mình khổ, đúng không? Dại dột gì, mình nắm cái giả đó để cho mình khổ. Thế thì mình biết cuộc đời là nó như một sân khấu giả, thì cái gì mình buông được buông, cái gì bỏ. Đời nó nhẹ, đời nó thoải mái, cho đời nó thảnh thơi. Nói thật ra các bạn biết á, mình mang cái thân phận kiếp người của mình, nó đã bao nhiêu cái gánh nặng. Bao nhiêu cái gánh nặng, hồi nhỏ mình gánh nặng gì, nhiều khi ba mẹ bắt học quá ha, gánh nặng học rồi đó, lớn lên vượt qua cái học rồi đến gánh nặng gì, bắt đầu đi làm, bắt đầu gánh nặng cái tiền là gánh nặng, bắt đầu làm thời gian, bắt đầu có vợ thì vợ là gánh nặng, để chồng là gánh nặng, có một đứa con thì gánh thêm gánh, không có hai đứa gánh thêm hai gánh là gánh thêm sữa, gánh thêm điện, gánh thêm nước, gánh thêm tả nữa chị. Chị nói thì mới biết, cái này không biết. Kinh nghiệm quá ha. Gánh thêm đủ thứ gánh hết rồi, gánh thêm trách nhiệm. Thấy. Khi mình có tiền á, em biết không? Cái tiền, ví dụ mình có tiền trong tay, một người mà biết á, dùng tiền thì mình nghĩ à. Tôi càng cầm nhiều tiền á, là càng có nhiều trách nhiệm, càng nhiều phận và càng có nhiều việc phải làm thôi. Nếu mà mình đúng như vậy đó, thì cái người mình cầm tiền là càng có nhiều bổn phận, càng trách nhiệm, thì cái đó mình xài tiền mới đúng. Nên là gánh nặng nhiều quá, bắt đầu gánh chưa đủ, gánh thêm ông hàng xóm, bắt đầu bữa cãi nhau ông hàng xóm gánh thêm ông, bắt đầu ra chợ cá thì bà bán cá thiếu thì gánh thêm bà bán cá, Con thấy không? Rồi đi về nhà bị lủng bên lớp xe vô nó cái ruột đáng lẽ nó vá mình, nó canh canh nó cắt luôn cái ruột, thay 80 giận cái ông vá ruột rồi giờ gánh thêm cái ông vá ruột xe. Anh vậy đó, rồi về mà đi nửa đường bị cảnh sát giao thông bắt rồi gánh luôn mấy anh vô nữa. À, đúng không? Đúng không? Thầy nguyên thầy có chặt thành 80 bị chưa? Rồi phải không? Rồi bị phạt rồi bị rồi luôn đúng không? Nói chung các bạn thấy chưa? Đời mình đã khổ rồi, nhiều gánh nặng rồi, mình gánh thêm nữa. Mà gánh nặng nhất trong đời mình là gì nữa các bạn? Là chính cái sự mê lầm của mình, không có trí tuệ của mình, để rồi mình tạo bao cái ác nghiệp, và chính cái ác nghiệp đó nó tạo nên thành cái gánh nặng trong cuộc đời của mình. Nên Đức Phật nói khi mà giác ngộ cũng giống như đặt cái gánh nặng xuống, và năm uẩn của mình chấp trước năm thủ uẩn của mình, họ tưởng thành thức. Giác ngộ là đặt được cái gánh nặng nó xuống. Nặng thì ai cũng sợ phải không? Bữa nào thì muốn làm cái động lực để giảng. Có nhiều khi thật sự vậy cái, có nhiều khi thầy nằm ở đầu gác tay lên trán nghĩ sự đời. Ở bữa đó hứa với các bạn ở đây giảng cái bài mưu sự đại nhân mà sao chưa giảng cái bài đó giảng. Nhiều cái hứa của thầy là như vậy chứ không phải thầy cố ý hứa thầy quỵt đâu nha. Con lần có người đề nghị với thầy là thầy bữa nào thầy giảng cái bài gì mà chủ rồi không biết. Hứa mà hay đến trễ á, hứa đi mà không đi á, nhắc cái thầy nó hứa giảng cái chủ đề gì mà hứa xong rồi nó hứa không. Bữa nào muốn thầy giảng bài đó không, đúng không? Thôi à, đó thì các bạn thấy là khi thầy nói ra nó ý cũng để nhắc mình để ráng sạn cái bài đó giảng. Thì trong cái trước Tết đó thì 20 Tết thầy bị bệnh hết tuần đó, thì cái buổi cuối của tu tại chùa Pháp Bảo thầy bị bệnh, thầy đi giảng không được, thì sau đó thì bệnh hết tuần. Nên Tết này thầy ai đó đi đâu mua đồ đạt thầy được Tết thì được nghỉ ngơi, cái lịch giảng nó cũng rảnh, nên tuần đó thầy bệnh nên uống thuốc là cứ ngủ cả ngày vậy, uống tuần ngủ xong rồi sau đó mấy ngày Tết đó thì thầy được soạn bài cái ngồi mình xin Phật cho con nghĩ ra được những cái chủ đề gì đó mà hay mà có thể đánh động vào lòng một người khác. Thôi các bạn thấy cái này, ví dụ như là bản thân mình là một con người giữa cả 7 tỷ người này, đúng không? Có những con người, một người có thể ảnh hưởng đến cả 1.000 người, 10.000 người, 100.000 người, cả một hoặc là cả tỷ người, đúng không các bạn? Cả triệu người, đúng không? Có thể có một người mà ảnh hưởng đến tất cả. Thì nói ví dụ như Đức Phật của ta, có thể nói là Ngài ảnh hưởng không biết bao nhiêu người, đúng không? Từ hơn 2.500 năm nay. Ví dụ như bây giờ ta đã tịch nhập Niết Bàn năm 80 tuổi, ngày 80 tuổi, nhưng mà những cái lời ảnh hưởng đến bây giờ. Cho nên các bạn biết không, một con người mà đã trải qua gần 3.000 năm đi mà người ta vẫn nhắc đến, tức là cái người đó phải vĩ đại, phải có cái gì á thì người ta mới nhắc đến, đúng không? Giờ các bạn bữa nào giả bộ tịch, các bạn giả bộ chết coi, 20 năm sau có ai nhắc các bạn không? Không, không. Lâu lâu con cháu làm đám giỗ, nó làm đám giỗ cùng lắm á, đây có hiếu lắm á nha, nó có hiếu lắm, nó làm đám giỗ đến hết đời nó rồi. Mấy người sau cũng chẳng biết ông bà nhìn mặt mũi ra sao rồi nữa, nó không nhớ. Ở đây có coi trên mạng đó, có người ta có dựng là cái hình chụp là cái mộ của một chùm giang hồ nổi tiếng. Trước kia là bao nhiêu người biết đến, khi chết nằm ở gốc cây cỏ mọc đầy, chẳng ai tìm tới thắp nhang. Lâu lâu quanh năm suốt tháng có người thắp có nhang rồi hết đó các bạn. Nó đời tung hoành ngang dọc gì đó, rồi cuối cùng là nằm ở ba nắm đất. Bạn thấy sợ, cuộc đời nó thật sự là như vậy. Nhưng mà mình thì mình hiểu là vậy thì thật sự mình không chỉ ở ba nắm đất đó đâu, mà mình sẽ đi nữa theo cái dòng luân hồi sanh tử. Mình sẽ đi theo cái nghiệp của mình, ta đi với nghiệp của ta. Bạn nhớ mình tạo cái nghiệp gì rồi cái nghiệp đó nó lại dẫn cho mình đi nữa, đi nữa, đi nữa. Và hôm nay thầy nói thêm mà vai diễn cuộc đời của ta, cái vai mà ta đóng đó là vai thương và vai ghét, đúng không? Thương một cái ghét, mà có thể đó là cái tình cảm của con người của mình. Tình cảm của con người mình là cái thương cái ghét, nó là hai cái chính. Thật ra các bạn biết cái tình cảm là cái nói chung, cái sinh hoạt của tâm hồn của mình, nó có buồn giận ghét vô tôn đố kỵ che giấu này kia nhiều lắm, nhưng mà
cái chính là nó vẫn từ cái thương cái ghét này. Từ cái thương cái ghét mà ra, rồi cũng từ cái thương cái ghét này mình đóng cái tay đó tạo những cái khác. Đây thầy nói là thầy nghe cái bài này, còn có một số bạn nghe lần đầu nghe thầy giảng không hiểu được chút ha, thì bắt đầu sinh ra cái gì, cái cảm mến thầy, cái quý kính thầy phải không. Cái bữa nào cái lười đi nghe pháp hay lười đi học thì nói rồi sao mấy bữa nay thầy thấy vắng lười học quá nha, thế rồi ghét thầy đó ha. Ai nói không à, một số người nói ai nói có, ai nói vừa không vừa có, thôi đi đừng có vừa đây vừa không. Mười cái muối mình đã tạo ra rồi sẽ không mất, nhớ nó không mất, nhưng mà nó làm sao đó, nhìn bây giờ dạy cho cái này cho kỹ cho cuộc đời ta mà tu nha. Cái này Phật dạy trong bài kinh đó, đây là cái phước của mình tượng trưng cho cái chừng này, phước của thầy. Ví dụ như là phước của thầy có chừng này à, chừng này nước á là phước của thầy. Bây giờ thầy tạo một, từ nhỏ giờ thầy tạo mớ nghiệp nắm muối này thì bỏ vào đây, ly này mặn không, muối chúng mày còn không, vẫn còn mặn không, ráng tu tập rồi đi làm phước này kia rồi thầy tạo được một cái phi nước là phi phước luôn, thì một cái nấm muối của thầy tạo cái tổ đó vẫn còn, nhưng mà nó có làm ảnh hưởng cái lưu nước bạn không, không vậy tạo nó còn đó, nhưng mà cái gì nó trả rất nhẹ, nó chỗ rất nhẹ, nó không ảnh hưởng đời ta. Cái phước nó cái như nói là cái nước nó hòa tan cái muối rồi, thì cũng vậy cái phước của ta nó nắm cái điểm này cho kỹ nghe, này cho kỹ. Cho nên đó ai nói gì thì nói, mình cứ nắm cái điều này đúng hay tốt là mình làm. Có nhiều người nói ăn chay lấy chồng không được, cái thầy cái đầu nhìn tay ăn quê rồi bỏ ăn chay kỳ cục vậy á. Cái đầu cái ăn chay bữa nào nói ô thầy ơi con ăn chay rồi, con nghe nói ăn chay sau này sinh con không được cái thầy rồi bỏ ăn chay. Rồi có nhiều người nói là ăn chay rồi sức khỏe yếu rồi bỏ ăn chay, nói là đừng có lạy Phật nha. Mình lạy Phật đó là mình phải lạy thường xuyên liên tục, mình bỏ một ngày cái là Phật phạt chết luôn á, rồi hết rồi bỏ lạy Phật. Cái thầy nghe nhiều cái thầy nói nó kỳ uổng lắm đó các bạn, thấy không uổng lắm. Là con biết sao chứ là lúc trước có con chưa tu thì con thấy con làm ăn cũng được, tự nhiên cái ngày con tu rồi cũng chứng minh nhân thương các Phật không có quan tâm gì đến con lắm, thôi con nghĩ thôi. Rồi lúc trước thì con cũng hay lắm, thắp nhang lại Phật lắm, từ ngày thỉnh Phật về con bị té sưng cái chân đến giờ là đó. Đây là có mấy cái cô cũng chia sẻ với thầy vậy, thì nói trời ơi chẳng lẽ cô thỉnh cho Phật về để làm cái gì. Có nhiều người nghĩ thỉnh Phật về là may mắn, Phật về để thờ phong thủy cái may mắn, có tài lộc, có nhiều người nghĩ như vậy đó. Cho nên là khi mà gặp cái gì đó thì không hiểu hết cái ý sâu trong Phật pháp, nên các bạn mới thấy cái học quan trọng. Học quan trọng, làm gì phải học, làm gì thì làm, các bạn phải học Phật pháp. Nhất là Phật pháp là dễ hiểu sai lắm nha. Rất dễ hiểu sai. Lời của Phật dạy rất là sâu, hay từng cấp bậc ai cũng có thể hiểu được, nhưng mà nếu mình không học thì mình dễ hiểu sai. Hôm nay thì các bạn học cái bài này, các bạn hiểu thêm về cuộc đời này nữa. Thật ra cuộc đời này lại là một cái sân khấu. Thì ra là thầy trò của mình lâu nay đang diễn, phải không? Tuồng hết đó, sống đang diễn vở tuồng, sau này hạ màn hết đó, thì có phải cái này nó qua hết không? Qua hết đó, còn vậy. Có những cái xong thì người ta còn lại trong lòng người khác. Thì sau khi mà mình mãn hơi thở xong thì mình vẫn còn trong lòng người khác. À, mấy mươi năm trước có ông thầy đó, ông đi giảng, mà may quá bài giảng của ông còn đây, còn lưu lại trên YouTube, ra giờ muốn nghe đó. Đó là mình để lại cái gì một chút trong đời, phải không? Có những vai diễn vai phụ ơi, nhưng mà có người ta xuất hiện có 3 phút thôi mà người ta để ý đến cái vai phụ á. Và cái vai phụ thì dù như bây giờ mình sinh ra đời, cuộc đời này mình không có cái gì đóng góp lớn cho xã hội, mình cứ đóng tròn vai thì mình sẽ có cái giá trị của mình trong cái tròn vai đó. Mà thầy nói là mình cứ sống tròn vai của mình bất cứ ở hoàn cảnh nào thì là mình đã đóng thành cái vai chính. Và cuối cùng thầy trò ta cũng đang sống trong cái giả. Thế thì tội gì trong cái giả mà ta tạo ra cái tội với cái phước? Mà cái tội với cái phước có thiệt, đúng không? Cái tội cái phước có thiệt á, để rồi mình chịu cái khổ đó. Thế thì đau khổ là có thật ở cuộc đời, mà trong cuộc đời này cái gì nó cũng qua rồi, mà tại sao vì cái đó mình làm cho mình đau khổ, phải không? Thôi thì cứ sống cho tròn cái vai của mình, và có đạo lý soi đường chỉ lối cho mình. Thầy xin cảm ơn các bạn.